phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Quý vị và các bạn thân mến, giữa những ngày cả nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, chúng ta cùng nhớ về và ngợi ca những người lính kiên cường, bất khuất, anh dũng trước đội quân xâm lược thực dân hùng mạnh, nhớ về anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con của quê hương Lệ Thủy. Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm xưa. Qua bút ký Ký ức Điện Biên của tác giả Hoàng Đại Hữu, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mẹ tôi kể rằng, tôi sinh ra vài ngày thì giải phóng Điện Biên. Mới đó mà tôi đã 68 tuổi đời. 68 năm giải phóng Điện Biên. Ngày đi học, tôi đã thuộc lòng bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu, bài hát Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân, chiến thắng Him Lam, giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận như một bản anh hùng ca vòng mãi cho đến bây giờ. Nhớ lại những ngày đầu tháng 3 năm 2004, tôi may mắn được mời đi dự liên hoan thông tin lưu động tổ chức tại Điện Biên Phủ. Đoàn có 10 người do đồng chí Văn Lợi, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin làm trưởng đoàn. Xe chúng tôi xuất phát từ thị xã Đồng Hới, nay là thành phố Đồng Hới, lên với Điện Biên. Qua bao nhiêu là đèo dốc không kệ xiết. Từ quốc lộ 6 lên thị xã Sơn La. Xe bon bon uốn lượn theo những chuyển đồi. Rẽ phải, rẽ trái liên tiếp. Khi lên dốc, khi xuống dốc. Bến xe Toyota nóng lên, chảy hết dầu mỡ ở các ổ bi. Hai bên đường, cây cối phủ kín, sương dày đặc. Cảm giác như lên với Sapa, Đà Lạt năm nào. Nhiều người mới đi lần đầu, cảm giác thọt tim, im lặng. Mong sao cho xe được an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Ngồi gần lái xe, tôi hỏi, anh đi đường này mấy lần? Lần đầu, Thắng vui vẻ trả lời. Đường nguy hiểm quá, chỉ cần một sơ suất nhỏ là xe đâm vào sườn núi hoặc xuống vực sâu. Tìm hiểu ra, tôi mới rõ cả đoàn Quảng Bình ai cũng mới đi lần đầu lên Điện Biên. Trong giây phút im lặng, tôi đang liên tưởng đến những ngày hành quân đến Mỹ cùng với đồng đội, đi bộ, treo đèo, vượt dốc 20, 30 ở A Sâu, A Lưới, Thừa Thiên Huế vào chiến trường Tây Ninh. Bỗng trước mắt tôi, cột mốc Pha Đinh dài 28 km, ghi biển đường, ngoằn ngoèo nguy hiểm, lái xe cần chú ý. Đây rồi, dốc Pha Đinh, chỉ gánh anh Thô, đèo Lũng Lô, anh Hò chỉ hán. Con đường huyền thoại đã đi vào thơ ca một thời lịch sử. Trên các sườn đồi, hoa ban trắng, hoa ban đỏ, lạc đà có hoa ban tím chen lẫn, đẹp như một bức tranh của núi rừng Tây Bắc. Tôi đã chiêm ngưỡng nhiều bông hoa rừng, nhưng chưa có nơi nào núi rừng lại đẹp và nhiều hoa như ở đây. Lâu lâu, xe dừng lại kiểm tra độ an toàn. Anh em nói vui với nhau, có đi như thế này mới hiểu Tây Bắc, Điện Biên. Hiểu máu và mồ hôi của các thế hệ cha anh đi trước làm nên Điện Biên, chấn động địa cầu. Chứ đi máy bay từ Hà Nội lên Điện Biên thì làm sao hiểu hết được. Xe tiếp tục qua đèo, qua dốc. Bỗng trước mắt chúng tôi hiện ra dòng sông nầm rốm xuyên qua núi rừng trùng điệp từ Tuần Giáo chảy về cánh đồng Mường Thanh màu mỡ dài 20 km. Thành phố Điện Biên Phủ nằm giữa lòng chảo, nổi lên như một viên ngọc vùng Tây Bắc. Thấy đoàn Quảng Bình ra thăm, anh chị em Sở Văn hóa Thông tin Điện Biên rất mừng tiếp đón những người anh em đồng hương của đồng chí đại tướng lên với Điện Biên như người thân về với gia đình. Không khí Điện Biên những ngày này thật nhộn nhịp. Nhiều đoàn khách quốc tế, nhiều tỉnh thành đến thăm, nhiều cuộc lễ hội diễn ra trong những ngày tháng 3, ngày đầu mở màn cho chiến dịch như liên hoan thông tin lưu động toàn quốc, năm du lịch Điện Biên, giao lưu âm nhạc Hà Nội, Điện Biên, trưng bày truyền thống Điện Biên xưa và nay, thi công tượng đài chiến thắng Điện Biên. Cả công trình di tích gấp rút được tu sửa để kịp vào lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên. Mặc dù bận nhiều công việc, nhưng đoàn Quảng Bình được một hướng dẫn viên của bảo tàng cùng đi với đoàn để giới thiệu. Các anh chị quê đại tướng Võ Nguyên Giáp ra nên đi mường phang trước. Chị Hờ Vân, cán bộ bảo tàng, người dân tộc Thái, vui vẻ nói. Từ Điện Biên về mường phăng xoay 40 km, nơi sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ với nhiều di tích lịch sử còn nguyên vẹn như đường hầm xuyên núi, đường kéo pháo, hầm chỉ huy, lán làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh chiến dịch, khu hội trường, khu thông tin liên lạc là nơi chứng kiến lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Hờ Vân giới thiệu thêm, mường phăng đã có câu: vinh quang thay đất mường phăng, có đồi đại tướng, có hầm chỉ huy. Câu ca đó đã hòa nhập vào dòng văn học dân gian các dân tộc trên vùng đất Điện Biên, Tây Bắc từ lâu rồi. Hờ Vân còn cho biết thêm, năm 2004, năm du lịch Điện Biên Phủ, mường phăng đã trở thành điểm hấp dẫn du khách thập phương. Gắn với di tích lịch sử mường phăng, nơi đây còn là điểm du lịch sinh thái đầy hứa hẹn. Sau chuyến đi đó, trở về Quảng Bình, tôi thường xuyên quan tâm, theo dõi những sự kiện diễn ra ở Điện Biên. Khách du lịch tham quan đến với địa danh lịch sử này năm sau cao hơn năm trước, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Rời mường phăng sẽ đưa đoàn chúng tôi đến với đồi A1, C1, D1, cứ điểm Hồng Cúng, Him Lam, đồi Độc Lập, sân bay Mường Thanh, hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát Tri. Ở các di tích, chúng tôi nghe say sưa kể về chiến công của chiến sĩ ta những ngày gian khổ, mưa sầm cơm vắt, máu trồn bùn non, chiến đấu giành giật từng tấc đất với kẻ thù. Đồi A1 những ngày cuối của chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng kiến một ca khúc huyền tráng của quân đội nhân dân Việt Nam khi một tốp chiến sĩ đã lặng lẽ đào hầm đưa một khối lượng thuốc nổ khổng lồ 1.000 kg đánh nổ tung hệ thống phòng thủ của quân Viễn Chinh Pháp, mở đường cho quân ta đến vào sở chỉ huy của địch. Trên đồi A1, những chiếc xe tăng bị hoen rỉ dưới nắng mưa qua năm tháng vẫn còn đó. Nói đến đây, Hờ Vân im lặng rơi nước mắt. Cách đây một tuần, khi tu bổ di tích đồi A1, anh em tìm thấy 4 thi hài chiến sĩ ta nằm sát xích xe tăng địch. Họ không rõ quê quán nơi nào. Chỉ biết xe tăng này bốc cháy là do một tổ cảm tử quân của ta ôm bọc phá xông vào tiêu diệt để cho bộ đội ta tiến lên cứ điểm. Sửa sang các giao thông hào, các đơn vị thi công còn tìm thêm 34 hài cốt nữa. Đã 50 năm, bây giờ các anh được đưa về an nghỉ cùng với đồng đội. Dưới chân đồi là nghĩa trang Điện Biên Phủ được đặt trên một vùng đất rộng bằng phẳng, quy tụ hàng ngàn người con cả nước, phục vụ và chiến đấu ở Điện Biên. Trên nền tường dài 300 mét được ghi rõ họ tên bằng chữ nổi vàng theo danh sách từng tỉnh. Đoàn chúng tôi dừng khá lâu để đọc kỹ danh sách những người con Quảng Bình chiến đấu, hy sinh anh dũng trên mảnh đất Điện Biên. Rời nghĩa trang, chúng tôi đến bảo tàng Điện Biên Phủ, nơi khách tham quan đông nhất. Hình ảnh Điện Biên 50 năm trước được thu hẹp lại bằng sơ đồ phòng thủ của ta và địch. Bằng tư liệu qua màn ảnh nhỏ của cuộc chiến đấu 56 ngày đêm gian khổ và ác liệt. Đây rồi, khẩu pháo 75 ly khi kéo pháo lên đèo đứt dây. Anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Khẩu súng Trung Liên mà Bế Văn Đàn lấy thân làm gia súng vẫn còn đây. Những chiếc xe đạp thô vận chuyển lương thực. Những gồng ghềnh tiệp lương tải đàn của đoàn dân công hỏa tuyến năm xưa. Tất cả vẫn còn được lưu giữ tại bảo tàng. Đẹp nhất chính giữa nhà bảo tàng là hình ảnh Bác Hồ. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đắp bằng tường đồng nổi và hàng chữ vàng khi Bác Hồ giao nhiệm vụ cho đại tướng bước vào chiến dịch. Tư lệnh mặt trận, tướng quân tài ngoài. Trận này có ý nghĩa quan trọng, Bác giao quyền quyết định cho chú. Thấy chắc thắng thì đánh, chưa chắc thì chưa đánh. Điện Biên mới có quyết định lên thành phố từ tháng 10 năm 2003. Hàng hóa ở miền xuôi có thì trên này có vậy. nhờ giao thông đi lại thuận lợi, đường hàng không từ sân bay Nội Bài, đường ô tô theo quốc lộ 6 hoặc đường thủy đi thuyền gắn máy từ Hòa Bình dọc theo sông Đà lên Điện Biên. Đặc sản hàng hóa của vùng Tây Bắc là áo quần vải, thổ cẩm, rượu chip lấy từ cây tre bằng con nhồng đem ngâm vào rồi uống tăng sức lực, mềm gân cốt. Người dân ở đây bảo rằng ngày xưa vua Minh Mạng cũng đưa quân ra vùng này mua rượu mang về Huế để chiêu đãi quan khách và tiệc tùng trong những ngày lễ hội. Đêm đến thành phố trẻ nằm giữa lòng chảo Mường Thanh, sáng rực ánh điện đủ các sắc màu, khẩu hiệu, cờ hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng năm du lịch Điện Biên. Cả cô gái Thái áo trắng váy dài thử tha đi dạo chơi trên các đường phố. Đêm liên hoan thông tin lưu động toàn quốc, đêm khai mạc năm du lịch Điện Biên được tổ chức đúng vào ngày mở màn chiến dịch cách đây 50 năm về trước. Những bài hát truyền thống, những điều xòe, điều nhảy sạp về sự tích Điện Biên anh hùng được tái hiện. Hình ảnh anh bộ đội, hình ảnh các dân tộc anh em Thái, Mông, Khơ Mú, Giao, La Hủ, Kinh siết chặt tay nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu, được tổ chức hoành tráng và quy mô. Nhiều lực lượng, nhiều tỉnh thành đã tụ họp về đây trong ngày hội lớn đủ màu sắc để tái hiện Điện Biên xưa và Điện Biên ngày nay. Chia tay với Điện Biên Phủ trở về Quảng Bình, tôi miên man nghĩ tới mùa hoa nở ở rừng núi Tây Bắc, nghĩ tới sự gian lao vất vả của cha anh đi trước để làm nên một chiến thắng Điện Biên lẫy lừng, nghĩ về anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con của quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình, tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ huy đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ để âm vang Điện Biên, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vang vọng mãi với non sông, đất nước hôm nay và mãi mãi về sau. Xe chạy trên những đường đèo tràn ngập nắng vàng, mùi thơm thoang thoảng của hoa ban trắng, hoa ban đỏ như vương vào lòng người. Thập thoáng cả cô gái Thái áo trắng, váy dài thướt tha trong điều xòe bên dòng sông nồm rộm. Điện Biên Phủ thanh bình, yên ả, có biết bao đổi thay kỳ diệu, xứng đáng là thành phố trẻ của vùng Tây Bắc.
Trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn hòa bình hạnh phúc. xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, soi nước trong xanh, soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng hoa ngập ngừng bên suối, nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Anh là rừng xanh,
văn nghệ cuối tuần của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.